Long Linh, chương 39, 39, lạc tập kích bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng chỉ tà lại không có bị chính thức sắp xếp giờ học. Bởi vì càng về sau mặt, chương trình học càng khó. Theo phục chu kỳ cũng càng dài. Chẳng qua hắn cũng không mỗi ngày nhàn rỗi. Mỗi ngày đến cái này ban nghe một chút giờ học. Đến cái kia ban luyện một chút quyền cước ma pháp. Hoặc là đến nghệ thuật ban, kiến trúc ban, trang bị luyện chế ban học tập một chút. Tượng băng chỉ tả như vậy không đến chu kỳ chấm dứt. Liền xin lên chức kiểm tra đệ tử học viện bên trong có rất nhiều. Học viện cũng sẽ không khiến mấy cái này người ăn không ngồi rồi. Khiến bọn họ tự do học tập, cũng chỉ định khiến bọn họ bên trên chủ tu giờ học là biện pháp tốt nhất. Cho nên ban ngày băng chỉ tà liền là học viện bên trong người tự do. Trở lại ký túc xá, vệ sinh công tác cũng tất cả giao cho hắn. Thấm thoát, hơn 10 ngày trôi qua, đã là 8 tháng hạ tuần, trạng vạng 8 nửa điểm. Các đệ tử từng người tại thao trường ma pháp thạch dưới chơi bóng. Tại hoa viên bên khua ma pháp, hoặc là tại quyết đấu trận PK. Mỗi một chỗ đều tràn đầy học viên cùng các sư phụ thân ảnh. Mỗi một chỗ đều có cười vui âm thanh. Băng chỉ tả theo thế giới ngân hàng đi ra. Cầm lấy tay bên trên biên lai nhìn nhìn. Thế giới ngân hàng là do thế giới các thương minh liên hợp tạo thành ngân hàng. Giống như các đại công hội một dạng phân bố thế giới các nơi. Nơi này chẳng những có thể tiền dự trữ, còn có thể cho thuê két sắt gửi trọng yếu đồ vật. Khố Lam Đinh lớn như vậy trong học viện, tự nhiên cũng có thế giới ngân hàng. Bà, nắm, biên lai để vào bao vải bên trong. Băng chỉ tà thật sự không biết hiện tại nên đi làm gì. Muốn ngủ lời còn quá sớm. Ngủ không được, ngoạn cũng không biết ngoạn cái gì tốt. Đành phải không chỗ nào mục đích là đi dạo lung tung. Đi tới, chợt phát hiện phía trước chỗ trống tụ tập rất nhiều người. Vô cùng náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ, băng chỉ tà vừa lúc cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Tiện đi qua đó xem, còn chưa đi tiến đám người. Chợt nghe đến Duy Ân rít gào thanh âm cùng tức giận mắng âm thanh. Lạc chỉ vào một cái kém không nhiều tuổi bạn học nổi giận quát nói. Hi bá nhĩ, ngươi là có ý gì? Buổi chiều lúc quyết đấu nói hay lắm không đả thương người. Vì cái gì còn muốn lộng thương ta bằng hữu? Giờ phút này Duy Ân chính bưng lại thân thể bên trái. Thấy được hắn vẻ mặt thống khổ. Tiện biết rõ y phục dưới nhất định bị thương không nhẹ. Bị kêu hi bá nhĩ mắt đen ra hỏa đầy không để bụng. Miệt thị cười nói. Nói ra là không cẩn thận lộng thương. Ai kêu hắn quá yếu đây? Ha ha. Kẻ yếu bị thương thật là bình thường a. Duy Ân nghe nhất lời không được người khác nói hắn không có. Tức thì tức giận đến nổi gân xanh. Giờ quả đấm quát, vương bát đản, ai nói ta làm hổ thẹn, có gan lại so một hồi. Nhìn ra da của ngươi ta đem ngươi luyện gục xuống, nhìn ta không đánh cho ngươi đầy đất bò. Đến nha, không dám đi, nhìn ra da của ngươi lão tử như thế nào thu thập ngươi. Lạc nhanh chóng giữ chặt gần như mất đi lý trí Duy Ân. Sợ hắn lộn xộn lại liệt miệng vết thương. Ô ô ô, rất không tố chất người man dợ a. Phải là nguyên thủy rừng rậm bên trong bò ra dã nhân đi. Chỉ biết tượng con chó một dạng gầm loạn hét loạn. Hi bá nhĩ bày ra một bộ cao quý bộ dáng. Chúng ta loại này cao quý thân sĩ quý tộc. Chắc là không cùng ngươi loại này thô bỉ người một loại so đo. Đúng, chỉ cho là chó sủa. Chó sủa, ngươi. Lạc tức giận đến ánh mắt bên trong hiện đầy tơ máu. Nắm chặt nắm tay không ngừng đang run rẩy. Hướng ta bằng hữu xin nhận lỗi. Hi bá nhĩ giống như nghe được cái gì phi thường buồn cười sự một dạng. Cười ha hả, ta hướng hắn nói xin lỗi. Dựa vào cái gì? Hình như là ngươi bằng hữu tiên. Trước, vũ nhục ta đi. Ta chỉ là đang tiến hành đánh trả mà thôi. Lại nói, ta là cái kỵ sĩ cao quý. Tại sao phải hướng thấp kém thô tục kẻ yếu xin nhận lỗi a? Ta nói lão huynh, ngươi cũng là danh kỵ sĩ cao quý, cần phải bảo trì kỵ sĩ nên có tôn quý. Tại sao phải bang, giúp, tượng hắn như vậy con chó tạp nham xuất đầu. Lạc phẫn nộ một quyền rốt cục nhịn không được đánh vào hắn trên mặt. Động thủ, đánh nhau, ồ a, chính đầu hí bắt đầu rồi. Chung quanh người khe khẽ nghị luận. Hi bá nhĩ cảm thấy miệng tất cả. Phun một bãi nước miếng. Nước miếng xăm màu hồng huyết dịch. Ngươi cái này hỗn đản. Lại dám đánh ta. Chấm. Hi bá nhĩ hết sức tức giận. Ta nhìn ngươi là học viên cũ. Cho ngươi vài phần thể diện. Ngươi lại dám đánh ta. Ta hi bá nhĩ dùng kỵ sĩ tên hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi có dám hay không tiếp thu? Lạc cắn chặt hàm răng nói. Chính hợp ý ta, ta nhất định muốn đánh bay ngươi. Quyết đấu trận bên trên gặp, người xem náo nhiệt cùng một chỗ lừa. Kêu lên, một đám người đi theo bọn họ hướng quyết đấu trận đi. Băng chỉ ta cũng theo ở phía sau. Trong đầu không nén nổi vì Lạc lo lắng. Cái kia kêu hi bá nhĩ ra hỏa. Đúng là hắn kiểm tra ngày đó theo lá nho tiệm cơm đi ra. Ngồi ở hoa viên gian ghế dựa bên trên nghỉ ngơi thời điểm đụng tới cái kia nam nhân. Bị học viện khác tiến cử tiến khố lam đinh người. Nhớ rõ hắn còn nhắc tới qua long. Đi tới quyết đấu trận. Tuyển chọn một khối không sân bãi. Bên cạnh mấy khối tràng địa thượng đang ở tỉ thí học viên thấy lớn như vậy chiến trường. Đều ào ào ngừng tay vây xem đi tới. Hai người mặc quyết đấu bên sân cung cấp khôi giáp. Cầm lên vũ khí, đi vào giữa sân, còn chưa bắt đầu quyết đấu. Người xem náo nhiệt cũng đã dẫn đầu làm khó dễ. Kêu to gào thét đánh ngã hắn, đả bại hắn, nhưng không biết rốt cuộc là vì bên nào cố gắng lên. Duy Ân cũng tại trong đó khẩn trương nhìn đến Lạc. Hắn và Hi Bá Nhĩ đã giao thủ, tự nhiên biết rõ hắn thực lực. Thầm nghĩ, Lạc, cố gắng lên a. Này gia hỏa tuyệt đối có ngươi bất phân cao thấp thực lực. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Hi bá nhĩ mặc toàn thân nhẹ giáp xích. Cầm lấy vài chục cân nặng kỵ sĩ trọng thương không vũ điệu vài cái. Vung vẩy được thật là thoải mái. Hừ, bị cách Lạc, ngươi bây giờ nhận thua xin nhận lỗi còn kịp. Một lát sau có thể đã muộn. Thả ngươi rắm, Lạc chắc là không thua. Lạc cố gắng lên a. Rít gào chính là Duy Ân. Lạc tương đối bình tĩnh tỉnh táo. Hi bá nhĩ cùng hắn bên trên đồng nhất cái ban. Đối phương thực lực hắn tưởng. Nghĩ. Cũng tưởng tượng được. Đây tuyệt đối là một cái khó giải quyết đối thủ. Tắc nhĩ đặc. Khóe mắt dư quang bên trong. Thấy được ngũ đại gia tộc bên trong đa Lạc lôi tư ca tắc nhĩ đặc. Cái kia vào thí tên thứ ba. Được khen là lần này chỉ đứng sau bỉ mạc gia cùng băng chỉ tà thiên tài. Đế đô tam công tử một trong gia hỏa. Hắn tại sao lại ở chỗ này? A, bỉ mạc gia cùng ách hưu lạp cũng tới. Đám người bên trong bỉ mạc gia cùng ách hưu lạp chen vào đến. Hỏi bên cạnh tắc nhĩ đặc nói. Làm sao vậy? Chẳng qua là một hồi quyết đấu mà thôi. Có cái gì tốt nhìn? Kia ra hỏa hướng ta đưa ra qua khiêu chiến. Tắc nhĩ đặc nhìn đến sân bãi trung gian. Cái nào một cái? Ách hưu lạp nhìn kết cục địa trung gian hai người. Ngươi là nói cái kia tự cho là quý tộc. Thực tế là bộc phát hộ nhi tử ra hỏa. Không phải. Ách hưu lạp ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía ngoài ra một người. Hắn là ai vậy? Đế quốc quý tộc bên trong không nghe nói qua hắn. Tắc nhĩ đặc thản nhiên nói, hắn không phải quý tộc, chẳng qua là một cái kỵ sĩ. À, nguyên lai là như vậy. Hi bá nhĩ cũng đã phát hiện đế đô tam công tử. Học viện tam thiên tài. Thầm nghĩ, liền năm đại gia tộc người đều kinh động. Xem ra rất cao đến thư tích long tin tức bị bọn họ nghe được. Cũng bắt đầu ở ý ta tồn tại đi. Không cần bao lâu. Ta thanh danh liền sẽ tại học viện thậm chí đế đô vang vọng. Đến lúc đó lại cũng không có cái gì tam thiên tài. Mà là tứ thiên tài mới đúng. Ha ha a, cố gắng lên a, đánh nha đánh nha. Nhanh một chút động thủ đi. Trận chung quanh vẫn là như thế ồn ào la hét. Hắc hắc, Hi Bá Nhĩ đắc ý được cười ra tiếng. Liền khiến tất cả ở đây chứng kiến. Nhìn ta đế quốc tân tinh Hi Bá Nhĩ là thế nào. Ách, Lạc Tại hắn lúc nói chuyện bả thương hướng hắn ném một cái. Phát động như tia chớp tấn công. Hi Bá Nhĩ lại càng hoảng sợ. Nghiêng người tránh thoát bay tới trường thương. Đang muốn mắng hắn hèn hạ đánh lén. Thấy hoa mắt, một chỉ nắm tay đánh vào hắn trên mặt. Ách Hưu Lạp bưng lại cái trán. Cái này Hi Bá Nhĩ có phải là cái ngu ngốc a, đế quốc tân tinh. Thật ác tâm, Lạc tấn công cũng chưa xong. Đấm bên trái đánh trúng đối phương đồng thời. Tay trái bắt được bay ra thương cái đuôi. Bị đánh được ngửa ra sau Hi Bá Nhĩ cũng bị một cước dẫm ở cước diện. Không thể lui về phía sau. Ngay sau đó Lạc một cái tay phải khuỷu tay đập vào hắn trên mặt. Đem hắn đánh đổ trên mặt đất. Hảo, tốt, trận ngoài bạo phát ra sôi động tiếng kêu cùng tiếng vỗ tay. Này một loạt liên tiếp chiêu thức đích thực ngoạn mục. Mỗi một chiêu đều tính toán tốt lắm. Đều đánh tới đối phương chỗ hiểm. Duy Ân càng là cao hứng nhảy lên. Đánh cho thật tốt quá. Quá tuyệt vời Lạc. Lạc cầm thương lui tại một bên nói. Ngươi thua. Hi Bá Nhĩ cuống quýt từ dưới đất bò dậy đến bưng lại bị mảnh che tay đập bể thương mặt. Kêu lên, thúi lắm, ngươi đánh lén, còn chưa nói chính thức bắt đầu. Có bản lãnh ngươi lại đến. Chung quanh phát ra xuýt âm thanh. Tắc Nhĩ đặc nói, cái này người có phải là ngu ngốc à? Khố Lam Đinh làm sao sẽ thu vào người như thế? Không biết, nghe nói là địa phương tiến cử. Ách Hưu Lạp khinh thường cười một tiếng. Hi Bá Nhĩ dường như tuyệt không lúng túng cùng quẫn bách. Cây ngay không sợ chết đúng kêu lên. Các người ầm ĩ cái gì ầm ĩ? Ta nói đây là tránh quy quyết đấu. Không hô bắt đầu làm sao có thể đánh lén ta. Các người mấy cái này người chẳng lẽ không muốn nhìn một hồi đường đường chính chính quyết đấu sao? Nhìn ta là thế nào thu thập này ra hỏa? Hừ, ta mới không bị thua cho hắn có thể. Ta có vũ khí bí mật. Vũ khí bí mật đều đi ra. Cái này người thật sự là dại dột hết thuốc chữa. Ách Hưu Lạp thở dài. Mọi người chỉ nói có náo nhiệt nhìn. Tự nhiên không có nói. Ào ào cãi vã muốn đường đường chính chính lại đánh một hồi. Hi Bá Nhĩ cả giận nói. Có nghe thấy không? Hèn hạ ra hỏa. Ngươi cần phải đường đường chính chính tiếp thu ta khiêu chiến. Bằng không ngươi cùng ngươi bằng hữu đều là người cặn bã. Đều là con chó tạp nham, cách chương.